Tiếp theo, cái vị thứ 11 qua giai đoạn rồi, thiện tài đồng tử học với là Ngài Từ Hạnh giới thiệu cho thiện tài đến nước Tam Nhãn tham kiến tỳ kheo Thiện Kiến ở Lâm Vân. Thiện Kiến tức là cái thấy trong sạch đó. Bây giờ làm sao người ta biết cái thấy bằng trong sạch? Thiện Kiến, kiến là thấy, làm sao mà biết được cái thấy trong sạch? Ngài thì kêu Thiện Kiến dạy cho thiện tài đồng tử là phải học cái Bát Nhã Ba La Mật mới thấy được trong sạch, cái thấy của mình trong sạch. Ai biết cái thấy của mình trong sạch, thấy dơ dãi? Cái trong sạch là cái không phân biệt và chấp. Bởi vậy, cái chìa khóa của Kinh Lăng Già có 5 pháp 3 tự tánh, 8 thức 2 vô ngã. 5 pháp là gì? Danh, tướng. Khi mình thấy nghe danh tướng phân biệt thì chỗ đó là vọng tưởng. Khi mình thấy nghe danh tướng mà mình như như thì chỗ đó là thánh trí hiện. Đó là chìa khóa, nó là tôn thắng của Bát Nhã, Bát Nhã cao nhất. Đó. Vì Bát Nhã cao nhất, cái chìa khóa của Kinh Lăng Già, giảng Kinh Lăng Già phải biết cái chìa khóa đó, chứ không giảng bằng văn tự. Tất cả văn tự đều lấy từ đó, quay về đó để ứng dụng đó. 5 pháp 3 tự tánh, 8 thức 2 vô ngã, nhân ngã và kiến ngã. 5 pháp danh tướng mà như như thì thánh trí hiện. Danh tướng phân biệt thì vọng tưởng hiện, cái vô minh nó hiện. 8 thức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý thức và mặt na thức và a lại gia thức, mình chuyển thức thành trí. Vì vậy sao mới rút lại cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương, rút từ Kinh Lăng Già, rút từ Kinh Bát Nhã ra thành 5 bước. Kinh Thủ Lăng Nghiêm cái chìa khóa thế nào? Biết mà lìa luôn cái biết thì đường vào niết bàn. Khi mình biết, biết mà chồng thêm cái biết thì đường vào địa ngục. Mình cái biết rồi mà mình phân biệt chấp thì có phải chồng thêm cái biết không? Mà cái biết mình lìa luôn cái biết là mình không có chấp cái biết. Biết chứ không phải bỏ biết. Biết mà lìa luôn cái biết thì đường vào niết bàn. Biết mà chồng thêm cái biết đường vào địa ngục. Như vậy là nãy giờ xong chứng minh 3 bộ kinh rồi phải không? Thấy không? Bộ kinh thứ 4 nữa là nghĩa là di trúc luận của Ngài Thế Thân. Bộ kinh thứ 5 nó là đại trí độ của Ngài Long Thọ. Các con thấy những bộ kinh lớn như vậy xong rút lại còn có 5 bước đi cho các con ứng dụng thôi, chứ không phải học nữa. Học đây để cho con quân tập, thay vì ngồi trì chú rùm beng cả ngày, tụng kinh cả ngày, năm này qua tháng kia mà học cái triết lý này để biết. Đó, bây giờ học đầu tiên là học tổng quát cái ứng dụng của Buddha Yoga, rồi học Quan Nghiêm, rồi học Thủ Lăng Nghiêm, rồi học Bát Nhã, rồi học Lăng Già. Như vậy là 5 bộ kinh rồi. 4 bộ kinh sau chứng minh cái bộ căn bản đầu tiên. Người ta không rời đạo Phật mà mấy con ứng dụng nhập thế thường hằng. Người nào khôn, đứa nào khôn, làm cái gì quay vô bên trong để mà coi 5 bước đó sẽ ông dạy coi mình hành thế nào. Mình hành cái tâm nhẫn nhục, cái tâm hy sinh. Hy sinh cái gì, nhẫn nhục cái gì, siêng năng cái gì. Đó, tự nhiên mình hành mấy bộ kinh. Bởi vì Đức Phật nói, y văn diễn nghĩa tam thế Phật quan. Mà nếu mình lấy cái văn tự mà mình giảng lại là Phật quan, ta không nói vậy, bởi vì nói là kinh điển là ngón tay, mà thấy mặt trăng, muốn thấy mặt trăng là phải ứng dụng mới thấy được. Thôi là bữa nay xong giảng cái này để cho các con biết cái thiện kiến này, là phải thấy được làm sao lìa cái phân biệt và chấp. Bởi vì cái đó nó ăn trong bộ não mình vô lượng kiếp rồi. Thành thử ra, bởi vì cái chỗ mà vô sư trí và hữu sư trí dù là bác học cũng vẫn còn hữu sư trí. Mà vô sư trí thì tự nhiên cái tâm thanh tịnh nó hiện ra cái trí tuệ. Đó là vô sư trí. Không có thầy, không có thầy, không có bằng cấp, không có học vị, không có học hàm. Mà thành công hết khoa học, thành công 43 bộ kinh. Đó, cái đó gọi là vô sư trí. Còn hữu sư trí thì phải học, nào là đại học, nào là thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi phó giáo sư, rồi giáo sư. Đó là hữu sư trí, hữu là cái tướng. Còn cái vô là không trực giác. Vì vậy mà có bốn lộ trình: tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ. Tỉnh thức là mình luôn luôn mình kiểm soát được vọng tưởng của mình, không phân biệt và chấp, thì nó trở về được cái tỉnh giác, trở về cái tâm thanh tịnh chính mình, rồi ứng dụng ra là trực giác. Cái này ở trong kinh có không? Có không? Nếu mà không ứng dụng ra bây giờ làm sao biết cái lộ trình này? Trong kinh không có. Nhờ ứng dụng ra, nhờ cái tâm thanh tịnh nó có, nhờ lăn lóc vào cộng đồng mới có, nhờ ứng dụng mới có. Chứ không ứng dụng giảng có được. Tiến sĩ là giảng cũng được, vì tiến sĩ là hữu sư trí mà, là trí thức mà. Còn vô sư trí là phải tự cái tâm thanh tịnh nó ra. Hiểu không? Qua Ấn Độ học cái gì? Học cái gì? Nó đâu có giác ngộ đâu học. Mặc dù cái nôi của chánh pháp, nhưng mà bây giờ còn có 1% đạo Phật. Mà gần 180 tiến sĩ bên Ấn Độ về dạy cái gì? Có viết được bộ kinh Đại Thừa không? Dạy cái gì? Đại Thừa không ứng dụng làm sao viết được. Bởi vậy Đức Phật nói là ly kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật quan. Y kinh mà diễn nghĩa thì tam thế Phật quan, mà ly kinh diễn nghĩa thì đồng ma thuyết. Giảng cái gì giảng cần biết, phải lấy cây gốc của Ngài để lại. Ngài để lại cái gì? Ngài để lại cái niết bàn diệu tâm. Niết bàn là chân tâm, diệu tâm là diệu dụng của chân tâm, là ứng dụng ra. Mà hai cái đó mình ứng dụng ra mình mới biết được làm sao mình giảng cho phù hợp cái thế hệ hiện tại. Chứ bây giờ mình lấy y văn của từ hôm, từ mà cách đây 2557 năm thì không ai biết hết. Không ai biết hết. Bởi vì cách đây 2557 năm nhân loại người nó khác, bây giờ nó khác rồi. Bây giờ khoa học công nghệ nó phát triển rồi. Bây giờ mình lấy đó mình giảng nữa thì ai biết cái gì? Thấy không? Biết cái gì đâu. Mà người nào mà học được triết lý mà ứng dụng vào cuộc sống nó mới hiện ra được. Mà ứng dụng vào cuộc sống thì chấp nhận cái gian khổ, chấp nhận cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, chân thật và tình thương nó mới thành công. Còn ứng dụng vào cuộc sống mà vì cái danh tướng không thì chưa chắc thành công được. Nó khổ là nó khổ ở chỗ đó. Nó khổ là nó khổ cái chỗ đó đó. Nó khổ á. Trung ương giáo hội cũng lập 2-3 công ty vậy. Nhưng mà có thành công đâu. Các ngài đâu có trực tiếp ứng dụng đâu. Ban kinh tế tài chánh cũng lập ra vậy. Đâu có ứng dụng được đâu. Đó là cái chỗ đó là phải thấy cái chỗ đó. Họ cũng biết vậy, họ cũng cho lập vậy, nhưng mà họ đâu có trực tiếp ứng dụng, bởi vì họ đâu có chịu gian khổ, đâu có chịu ngủ ngoài chợ, đâu có chịu lụm từ cục cước bò để trồng, đâu có chịu lên rừng tìm cái sâm Ngọc Linh. Cái sâm Ngọc Linh tới 9 năm mới làm được viên thuốc mới có thu hoạch, thì bây giờ làm sao? Làm sao nuôi mấy chục công nhân? Phải gian khổ. Mà gian khổ mục đích để làm gì? Mục đích để luyện cái tâm. Cái tâm nhẫn nhục, cái tâm hy sinh và cái tâm siêng năng. Từ đó mới chuyển thành trí được. Mà vì cộng đồng có tâm rộng lớn ra. Đó. Hôm nay sao mới giảng cái này để cho các con thấy là vậy. Bởi vì tại sao Đức Phật giảng 22 năm bát nhã, mà bây giờ tới cái đoạn cái thiện kiến này mà tỳ kheo thiện kiến cũng dạy cho thiện tài đồng tử phải học bát nhã, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Bởi vì bát nhã nó là căn bản trí tuệ, đi ra đời nhập thế mà không có bát nhã làm sao được, không có trí tuệ làm sao được. Mà cái lục độ ba la mật xong rút lại ba bước, cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật tình thương là năm bước xong rút lại. Bây giờ mấy con nó còn học từ nữa, giảng từ để mấy con biết thôi, người ta hỏi thì mấy con biết thôi. Mà con ứng dụng vậy đi. Bố thí là bố thí cái gì? Bố thí cái ham muốn, bố thí cái sở chấp, bố thí cái lười biếng, bố thí cái tật đố, bố thí ngã mạn, bố thí. Trì giới là cái gì? Trì giới là giữ gìn. Cái bố thí và cái nhẫn nhục, hai cái nó phải giữ đó. Tinh tấn là cái gì? Tinh tấn là siêng năng. Rồi, thành tựu gì? Thành tựu trí tuệ và thiền định. Thế thôi, lục độ ba la mật, chỗ đó thôi, tới đó. Rồi mà như vào đời bằng cái gì? Bằng cái chân thật tình thương. Mình làm cái sâm Ngọc Linh bằng cũng bằng chân thật. Mà vì mình tình thương cho cộng đồng, mình làm cái sản phẩm để mình giúp cho cộng đồng, thì cái chỗ đó, cái ứng dụng mình càng ngày càng lớn, càng ngày càng to, càng ngày càng rộng lớn ra. Cái uy tín, bởi vì tâm rộng lớn thì cái đức nó mới rộng lớn. Cái đức rộng lớn thì cái trí nó mới rộng lớn. Cái trí nó mới rộng lớn thì phương tiện là vật chất. Nhưng mà vật chất để làm gì? Vật chất để tạo ra một cái pháp giới như vậy, để đào tạo con người chánh pháp. Có vật chất để làm gì? Có vợ có con đâu? Gần 50 đứa ở đây toàn là ba miền Nam Trung Bắc, có bà con sống đâu? Đó, đập ra một cái pháp giới ngũ thừa Phật giáo. Bởi vì người tu đại thừa phải có ba điều kiện. Thứ nhất là có sức khỏe, thứ nhì là thông minh, thứ ba là phải có phương tiện. Ba cái này ở đây đủ. Sức khỏe thì con tập yoga, thông minh là con học trí tuệ, phương tiện là ở đây xong lo. Đâu có vay mượn ai, đâu có xè tay xin ai. Có phải là muốn tự do là tự lo không? Thấy không? Như vậy là đi vào cái lộ trình nào? Đi vào cái ngũ thừa Phật giáo. Nhân thừa là các con làm, con gỡ lương về cho cha mẹ đó là báo đáp ân cha mẹ là nhân thừa. Làm khoa học cao là thiên thừa. Đang ngồi thiền quán vui dài tập yoga đây là thinh văn thừa. Nghe sư ông giảng kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát thừa. Rồi ra ngoài bồ hồ dạy lại cho người ta là Bồ Tát hạnh. Mà có người mà mài như vậy hoài, mài hoài năm này qua tháng kia tháng nọ, phải thành công. Mài hoài, không có thời gian và không gian, không có chấp thời gian và không gian, mài hoài. Dao bén này nhờ mài trên đá mà người trí nhờ luyện nơi đời, có phải luyện không? Đâu phải ở trong này không đâu, phải bước ra. Bước ra thì gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều trống trái mà mình chịu cái hy sinh nhẫn nhục được, có đâu phải là hành bát nhã không? Có phải chuyển thức thành trí không? Có phải hành lăng già không? Có phải hành thủ lăng nghiêm không? Có phải chuyển thức tình trí, có phải hành nghĩa là duy thức luận không? Có phải hành thập độ ba la mật không? Đó, đây là những cái bộ kinh tổng quát hết tất cả để thành một cái lộ trình vậy. Bây giờ học, học để cho biết người ta hỏi mình nói. Chứ không phải học mà mình học làm sao mà mình giảng được, mình nói được theo cái trải nghiệm cuộc đời mình đã, mình làm rồi mới nói được. Bởi vì có ba hạng người: nói được mà làm không được, hạng người thứ hai là làm được mà nói không được, không hiểu triết lý, còn hạng thứ ba thì nói được làm được. Như vậy mới có giá trị cuộc sống chứ. Đó, mình làm được, mình chứng minh làm được, có trải nghiệm làm được, nó mới hiện ra cái kinh nghiệm mình lấy ra mình nói lại cho mọi người hiểu. Nó vô tận mà. Đó là cái chỗ mà thiện kiến tỳ kheo dạy như vậy đó. Bây giờ tỳ kheo Huệ Đăng cũng dạy vậy đó. Đó. Bởi vì bộ kinh nào cũng có cái chìa khóa mà người giảng nó phải biết, nghiên cứu cho kỹ thì kỹ mới hiểu được chìa khóa. Bây giờ cái kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm nhập pháp giới, chìa khóa nó đâu? Chìa khóa là ba bước đầu. Thiện tài đồng tử học với Đức Vân Tỳ Kheo, Hải Vân Tỳ Kheo, Thiện Trụ Tỳ Kheo. Để có tâm lực, trí lực và pháp lực đi ra chợ gặp Di Già, gặp trưởng giả giải thoát vân vân. Rồi ba đoạn cuối là ai? Là Ngài Di Lặc với Ngài Văn Thù Sư Lợi với là Ngài Phổ Hiền. Di Lặc là xác nhận là chuyển thức thành trí rồi. Bây giờ gặp Ngài Văn Thù Sư Lợi là căn bản trí. Bây giờ con phải gặp Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền, đi ra chợ trở lại ứng dụng, là giảng trở lại làm sứ giả. Ba đoạn đầu là làm hành giả. Trong những đoạn đường đi là học giả. Rồi đi ra gặp Ngài Phổ Hiền, đi ra ngoài giải lại, truyền pháp lại, làm sứ giả, mới thành tụ giả chứ. Không có trải nghiệm qua cuộc đời của Ngài Thiện Tài Đồng Tử, 47 đoạn đường làm sao mà gặp thành được cái là sứ giả được. Trong 47 năm gặp 47 vị đó, đều phải học hết cái kinh nghiệm của con người, là ứng dụng ra mới học được. Trong thời gian này xong ứng dụng ra, xong đi học 7 năm giảng sư trung ương, 4 năm đại học, 3 năm cao cấp, 2 năm ở bên Sang Rít Ấn Độ là 9 năm, nhập thất 7 năm là 16 năm, 3 năm ở dưới núi Cấm là 19 năm. Rồi bây giờ làm gì? Tập giảng ở nhà 2 năm. Làm gì? Phải nghiên cứu viết sách ra. Viết sách ra nó mới thâm nhập vô bộ não đi giảng mới được chứ. Viết 43 bộ kinh. Đấy, học lớp 3 trường làng thôi. Không có tiến sĩ, không có đại học gì hết. Thấy không? Mà nhờ ứng dụng được khoa học, lấy cây lan nuôi cây sâm, bây giờ lấy cây sâm nuôi cây yoga, các con thấy có lộ trình không? Mình phải làm từng bước một chứ. Bây giờ không có ứng dụng, có tiến sĩ bên đó về làm gì? Về đưa cái bằng ra giữ chức cao cấp, đâu có tu đâu, đâu có hành đâu, chỉ học, mà học đâu có học có trọn vẹn đâu. Rồi giảng sao? Đâu có cái trực giác đâu giảng. Đó, bữa nay tới Thiện Tài Đồng Tử học với, nghĩa là gặp Ngài Tỳ Kheo Thiện Kiến, mà sống bây giờ sống giảng cái ý của Ngài vậy á, lục độ ba la mật là bát nhã vậy đó. Đó, cái này mà không có đi qua, không làm sao giảng được cái ý này, thì phải đọc theo cái từ của trong kinh thôi. Vì vậy mới là viện nghiên cứu và ứng dụng. Phải có ứng dụng mới trải nghiệm qua mới dạy người, dạy yoga mới được chứ. Mình làm huấn luyện viên mà mình không có trải nghiệm qua, làm sao mà mình dạy người ta, làm sao mình đưa sức khỏe người ta. Cái nào cũng phải vậy. Bởi vì có hai cái trí, trí thức và trí tuệ. Trí tuệ thì tự tâm phát ra, trí thức thì học các thầy. Ở đây là xong đưa ra một cái lộ trình các con tự học, tự hành. Chứ xong không có biểu các con giảng giống như xong. Đó. Nhưng mà mới đầu tiên tập giảng, không bỏ cái gốc nó, nhưng tự mình phải sáng tạo. Sáng tạo cho phù hợp. Cái từ đó mình đưa ra, khi người ta nghe biết à, cái chú này, cái cô này có sáng tạo. Sáng tạo là trải nghiệm. Các con thấy xong giảng không? Toàn là ứng dụng không? Toàn là ứng dụng không? Tại vì trải nghiệm. Ứng dụng được mới có trí tuệ chứ. Đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo khoa học. Mà không ứng dụng làm sao mà có trí tuệ? Mà có trí tuệ làm cái gì cũng khoa học hết. Không kẹt. Làm cái gì cũng khoa học hết. Tại sao sao ông học được cái bộ não của người? Xin từ Đại học Harvard qua đây để trao đổi với xong. 6 ngày. Đó là từ cái trực giác ra. Vô sư trí ra. Đó. Tại sao? Tại sao? Đây là một vị tu sĩ mới xuất gia, nhưng đạo hạnh thanh tịnh, sâu dày. Vị này hành lục độ ba la mật bát nhã. Đó thiện kiến là một vị tỳ kheo mới xuất gia thôi. Nhưng mà hành lục độ ba la mật rồi. Bởi vì bát nhã là trí tuệ. Hành lục độ ba la mật rồi. Theo bát nhã ba la mật là nhìn các pháp đều như quyển. Bát nhã ba la mật sinh ra trí tuệ của chư Bồ Tát, chư Phật. Đó. Mà chư Phật, chư Bồ Tát đều căn cứ, cái cuộc đời hành đạo của các ngài cũng căn cứ từ bát nhã ba la mật. Mà bây giờ viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga cũng căn cứ từ bát nhã ba la mật và lăng già. Lăng già là tôn thắng của bát nhã, cao hơn bát nhã, là ứng dụng của bát nhã. Mà bây giờ ở đây hy sinh nhẫn nhục siêng năng là cốt lõi của bát nhã, rút lại còn 3 từ đó với tâm chân thật tình thương để ứng dụng. Không cần, nhưng mà học nghe để cho biết, để chúng ta có cái niềm tin. Bây giờ các con quân tập, thay vì bây giờ trì chú, niệm Phật, tụng kinh, bây giờ nghe triết lý của Ngài, cuộc đời mình mang theo cái gì? Mình mang theo trí tuệ và triết lý của Ngài thôi. Rồi kiếp sau con không được giải thoát, con tái sanh lại trong cái A Lại Gia Thức của các con chứa đầy những bộ kinh, nào là bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, nào bộ kinh Hoa Nghiêm, là bộ kinh Lăng Già, bộ kinh Bát Nhã, bộ kinh Di Thức Luận đồ. Như xong đây, xong mới viết được sách chứ. Xong lội trong cái Đại Thừa là hết, xong mới viết được sách chứ. Viết mà cái từ theo của xong ra chứ không phải từ theo của kinh nữa. Tại vì mình có cái trải nghiệm quá. Đó. Bây giờ sao ông giảng cái này là mục đích để làm gì? Để quân tập trong cái tàn thức lại. Bước ra đời lại. Bây giờ không có đi ra ngoài nữa. 1 năm đi ra ngoài chợ bán lan mấy ngày rồi trở về thôi. Chứ không có giao tiếp người đời nữa. Hồi xưa cách đây 15 năm giao tiếp cái này, giao tiếp cái kia, giao tiếp cái nọ. Thăng trầm biết bao nhiêu. Và bây giờ rửa mấy cái đó bỏ ra. Nhờ quân tập lại những bộ kinh lại. Tại sao mỗi năm sau mỗi giảng kinh để nó quân tập lại, quân tập lại, quân tập lại, mỗi năm giảng mỗi khác. Rồi khi 80 tuổi rồi ra đi là đem cái này theo chứ không đem mấy cái tài sản này được. Nếu mình không được giải thoát, mình có luân hồi trở lại mình cũng sử dụng được cái này. Mấy bộ kinh ở trên chánh điện xong liền mất chìa khóa luôn. Nếu mà xong không được giải thoát, xong quay trở lại, xong gặp cái bộ kinh, à cái bộ kinh này của mình hồi xưa đây, trong tàng thức nó dấy lên đây, mình từ đó nó ngồi nó nhớ lại hết, cái mình có cái lộ trình mới mình đi, để lại. Đâu phải để lại tài sản đâu. Mình đâu có mang tài sản đi được đâu. Mình mang cái kiến thức, mang cái trí tuệ đi được thôi. Đó. Hôm nay sao muốn nói cái này cho các con biết. Ở đây học thì vậy đó. Rửa cái bộ não của mấy con. Nhưng ngày hôm qua giảng hết tất cả 4 bộ kinh mấy con nghe. Rửa hết bộ não của mấy của tụi con cho nó trong sạch lại. Tại vì mấy con 20-30 tuổi, bộ não nó tuy vậy nhưng mà quá khứ nó là rất đen. Rửa bộ não lần lần cái trí tuệ con trong sáng lại, cái đầu con trong sáng lại, đi ra đời không bị nhiễm. Đây là hôm nay xong mới giảng cái này cho các con coi. Tại vì cái hoàn cảnh xong nhập thế sớm quá. 9 tuổi bà cụ mất, 12 tuổi cụ mất, nhập thế sớm quá, gia chạm quá nhiều. Bởi vì Đức Phật cũng vậy. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài dùng Bát Nhã, Ngài xóa hết trong cái tàng thức của Ngài, dấy lên là Ngài điều các pháp tự như hư không hết, pháp giới tự hư không hết, xóa hết, Ngài mới nhập Niết Bàn. Ngài không còn tái sanh. Không biết xong có xóa được hay không, xong phòng ngờ. Không xóa được thì xong mang cái này trở lại trong cái kiếp sau. Nên bây giờ xong hãy quân tập, giảng hết bộ kinh này. Trong năm nay xong giảng hết tất cả gần 6 bộ kinh. Giảng hết bộ kinh này, giảng bộ kinh kia, giảng bộ kinh nọ, nó quân tập. Thay vì mình nói chuyện trên trời dưới đất, bây giờ mình giảng kinh, mình quân tập vào cái bộ não mình, là cái tàng thức của mình. Để nửa sau mình có tái sanh lại, mình không còn chạy theo cái sắc trần nữa. Đó là cái lối tu. Tu là gì? Tu là sửa, lấy gì sửa? Lấy gì sửa? Càng ngày tạo càng tạo nghiệp. Ăn càng ngày càng ít nó mà không tạo nghiệp. Để ra đi chứ. Cái thân này nó yếu rồi, thân này nó già rồi. Bây giờ ăn càng ít cho nó càng yếu để ra đi chứ. Nó ra đi bằng cái tự nhiên sanh trụ dị diệt chứ. Sanh già bệnh chết chứ. Già là phải bệnh rồi phải chết chứ. Đương nhiên rồi, cái luật nhân quả nó là như vậy mà. Mình biết vậy là, nhưng mà từ từ cái thân này vẫn còn làm việc nhưng mà ăn phải ít lại. Cái ham muốn nó hết rồi. Để ra đi. Bởi vậy, đâu có cần cúng kiến nữa. Sống còn không muốn ăn mà chết rồi ăn cái gì. Đó. Hôm nay xong giảng cái này. Một vị này, cái Bát Nhã đó, giảng nãy giờ toàn là Bát Nhã không. Mục đích Bát Nhã là vậy. Phá cái chấp và phân biệt. Thiện kiến là gì? Là cái tâm chân thật tình thương rộng lớn. Kiến là thấy. Thấy các pháp đều như như thánh trí hiện ra. Còn thấy các pháp mà chấp phân biệt thì vọng tưởng nó hiện ra, vô minh nó hiện ra. Đó, xong giảng cái thiện kiến là vậy đó. Có phải ứng dụng không? Đó, bên đây xong nói vấn đề xong cho các con thấy. Tại vì xong vào đời mà, nhập thế mà. Vào đời gần 40 năm nhập thế mà. Quá thăng trầm. Cũng như Đức Phật nhập thế 49 năm quá thăng trầm. Nên khi Ngài nhập Niết Bàn, cái phẩm hoàn nguyên, Ngài dùng cái Bát Nhã, Ngài xóa hết tất cả. Ngài nhìn lại, Ngài xóa hết tất cả. Nó phải được, mới đi được. Nó mới giải thoát được. Không vướng mắc các pháp. Bây giờ sao ông tính sợ xóa không được, sao ông phải quân tập cái này cho nó đầy. Trở lại xong mang cái này đi trở lại. Để đời sau xong nếu mà còn có luân hồi, đời sau xong cũng hoằng pháp. nhìn cuộc sống hiện tại đón được quá khứ, nhìn việc làm hiện tại đón được tương lai. Ở đây đang giảng Đại Thừa, làm sứ giả là Bồ Tát hạnh tương lai về đâu, xong tự biết, nhưng phải có không tự ngã, phải phòng hờ. Tự biết cái lộ trình của mình, tự biết sắp xếp lộ trình của mình ra đi. Bây giờ ăn còn không cần thiết nữa mà cần cái gì bây giờ? Tài sắc danh thực thì tiền cũng không cần, danh cũng không cần. Ăn ngủ cũng không cần mà từ 2 giờ khuya tới giờ. Mệt thì nằm, khỏe thì ngồi dậy hát, làm. Không lệ thuộc. Bây giờ không có thời gian và không gian. 2 giờ khuya, đêm nào cũng dậy 2 giờ khuya. Đó, cuộc sống nó giải thoát như vậy đó. Mà cuộc sống giải thoát thì mình chết cũng mới được giải thoát. Hôm nay xong giảng cái tỳ kheo thiện kiến là dạy cho thiện tài đồng tử, là dạy bát nhã. Mà nãy giờ đang giảng bát nhã là bát nhã bằng, bằng gì? Bằng ứng dụng bát nhã. Rồi.